Nay mấy con nghe đọc cái bài Bi Tâm, tức là làm cái lòng bi của Đức Phật và cái sự thương yêu của Thầy đối với cái loài vật cũng như các con hiện giờ.
Thầy, cái bài đó thì thầy hôm nay con dắt vào đây luôn thầy ạ.
Những cái bài viết của mấy con giữ lại đừng có bỏ, để sau này biến thành cái bộ sách đạo đức của con. Nó rất thực tế. Một cái góc độ khía cạnh của Nguyên Thanh viết là cái luận, cái nói về cái tâm bi của nó. Còn có phần nhiều mấy con viết những cái bài của mấy con viết về cái tâm từ, hoặc là những cái bài viết của mấy con nó đều có ở góc độ nó rất hay và cụ thể lắm, nhưng chúng ta không có cái thời gian mà đọc hết. Thì do đó sau đó nó biến thành cái bộ sách đạo đức của riêng mọi người. Và đồng thời khi mà đã thành những cái bộ sách đó thì chúng ta sẽ từng đọc và chúng ta sẽ rút tỉa qua những kinh nghiệm của nhau để mà chúng ta áp dụng vào cái con đường tu tập. Bây giờ về cái phần mà như hồi nãy thầy đã nói, những cái người bệnh đó, thì chúng ta sẽ, nếu mà không có đủ sức mà để mà có cái đạo lực để mà đối trị cái bệnh của mình đó, thì thầy sẽ nhờ một số bác sĩ. Ở đây đó, cô Diệu Dân có nói là cô có một số bạn là bác sĩ mà rất là tận tình để giúp đỡ. Cho nên trong khi xong cái bài mà xả tâm rồi đó, thì mấy con sẽ cố gắng điều trị bệnh, những người bệnh cố gắng điều trị bệnh. Người nào mà cái bệnh mà y bác sĩ người ta không trị được thì mấy con dùng pháp mà thầy cho nó mạnh khỏe rồi tiếp tục con đường tu. Thì tới đây là cũng như thầy nói là mình phải cố gắng khắc phục, mình tu cho được, làm cho bằng được, chứ không thể nào mà đầu hàng trước cái nghiệp của mình đó, mình phải chuyển. Cho nên trong cái sự tu tập còn là các con mà đến sau trẻ đó, thì lần lượt thầy sẽ cho những cái đề tài mấy con lần lượt mấy con làm, không có vội vàng gì lắm. Như là những người mà đã đến trẻ để làm bài chưa đủ đó, thì tất cả các con phải làm lại cho đầy đủ những cái bài thầy gợi ý giúp đỡ, để cho mấy con làm những cái bài để cho mấy con có cái khai triển cái tri kiến của mình đầy đủ trên cái khóa tu học của Định Vô Lậu. Còn những người bệnh thì mau mau trị bệnh, không có thể để kéo dài nữa. Ví dụ như bây giờ đó, ví dụ như trong lớp chúng ta những người nào bệnh đó, như bây giờ Nguyên Thanh là bệnh đó. Nãy giờ mà ngồi đọc như vậy mà thầy thấy mấy lần là bị ho đó, do đó phải chuẩn bị trị bệnh chứ không có được để kéo dài. Quyết định là phải trị cho hết bệnh để tiếp tục tu. Trong cái thời gian mà trị bệnh thì chỉ có, nếu mà trị bệnh mà thuốc thang thì phải có thời gian nghỉ ngơi, chứ không nên dùng pháp tu hành nhiều mà nghỉ ngơi cho nó cơ thể cho nó mau phục hồi. Còn nếu mà trị về phương pháp thì cũng phải đúng cách, cũng phải được sự hướng dẫn của thầy, cũng phải đúng cách để mình đối trị cái bệnh của mình, chứ không phải để mấy con tự đối trị thì chắc chắn là có khi được mà có khi không. Cho nên trong cái vấn đề này thì thầy sẽ, người nào mà trị về thuốc thang bác sĩ rồi đó thì sẽ nhờ những bác sĩ mà giỏi, và họ biết chúng ta là những người tu tập, họ là những người biết Phật giáo, họ sẽ giúp đỡ cho chúng ta tận tình trên con đường mà tiến tới để cho cái cơ thể được khỏe mạnh và tu tập. Thì đây là cũng là cái may là cô Diệu Dân cũng có người bạn là bác sĩ mà cũng có khả năng rất giỏi, cho nên nếu mà có điều kiện cần thiết thì chúng ta sẽ nhờ những người có khả năng giúp đỡ chúng ta được được mau mạnh khỏe. Còn nếu mà dùng phương pháp trị thì cũng phải được thầy trắc nghiệm coi cái sức mà đạo lực, cái sức mà cái ý thức lực mình có hay không. Nếu có thì mình sử dụng nó để mà trị bệnh thì chẳng lui bước đối với cái phương pháp mà chúng ta tu tập. Còn dùng mà y bác sĩ mà trị bệnh á thì chúng ta sẽ dùng thuốc thang. Thì trong khi mà dùng thuốc thang thì có cái đời sống được nghỉ ngơi. Nếu mà những cái bệnh ngặt nghèo thì phải được nghỉ ngơi nhiều hơn, cho nên cái sự tu tập chúng ta đình chỉ lại để chúng ta trị bệnh cho nó thật mạnh rồi chúng ta mới tu tập. Đó là cái điều cần thiết chứ không thể nào hơn. Và đồng thời như hồi nãy thầy nói, người già thì sức yếu, và cái người mà có cái sức yếu thì phải dồn lại một cái lớp để tu tập cho nó đúng với cái đặc tướng cái sức khỏe của mình, chứ không thể thí dụ như bây giờ cái lớp của người già yếu thì không thể nào tu cái thời gian nó dài như cái người tuổi trẻ được. Và đồng thời thì mà chiến đấu với hôn trầm thì miên thì cái người già nó phải cái thời gian nó phải đúng hợp với cái tuổi tác của họ, chứ không thể mà bắt buộc như người tuổi trẻ. Do cái sự tu tập như vậy nó mới đúng cái đặc tướng đặc tính của nó để mà nó thực hiện được cái sự rốt ráo, chứ nếu không thì chúng ta bị có ức chế không mà thôi. Mà khi ức chế thì nó không thành tựu đâu, mà nó thành bệnh hoặc là nó thành tưởng mất đi, cho nên nó sai pháp, nó không đúng cách. Bây giờ chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta không có quyền mà ức chế thân tâm chúng ta. Nếu tức là chúng ta làm một cái điều gì khác hơn không đúng cách là chúng ta đã tự khổ hạnh, tự làm khổ mình, thì nó không đúng cái đường lộ của đạo Phật. Đạo Phật thì phương pháp đến để thấy được sự giải thoát, chứ không phải thấy cái sự đau khổ của chúng ta mà tiếp tới sự đau khổ nữa thì không được. Cho nên trong cái sự tu tập theo Phật thì phải đúng cách chứ không thể sai, mà sai là chúng ta đã đi lệch đường, mà lệch đường thì không có được. Cho nên ở đây thì khuyên các con đừng có vội vàng mà thấy sắp xếp lớp mà cứ ngỡ tưởng rằng mình có sự tự ti mặc cảm, mình thấy rằng mình lớp thấp, người kia được lên lớp cao, rồi mình buồn, mình thế này thế khác. Cũng như thầy nói, trong một cái lớp học mà còn nhỏ thôi, đi học thôi, mà bạn mình được lên lớp mà mình không được lên lớp, mình thấy mình buồn rầu lắm, mình khổ rồi. Thì ở đây cái tâm lý tình cảm đó, thì dù hiện giờ mấy con đã là người lớn rồi, nhưng mà không chuẩn bị tinh thần, mấy con vẫn thấy mình buồn khổ lắm. Ví dụ như người ta được lên lớp mà mình ở lại, tức là người ta được lên cái lớp tu đó mà mình ở lại, thì mình sẽ thấy mình buồn. Mà mình lên lớp mình thử hỏi bây giờ cái trình độ của mình lên lớp mình học không được thì có lợi ích gì cho mình đâu. Cho nên buộc mình phải ở lại để cho mình củng cố lại cái sự thiếu sót của mình chưa đủ, để cho mình đầy đủ rồi mình lên. Bởi vì đây là cái sự đào tạo thật sự, chứ không phải là đào tạo bằng cái giấy chứng chỉ. Thường thường cái trường hợp thì nó hay đào tạo ở trên cái lớp chứng chỉ là tại vì cái trình độ của người đó chưa đủ khả năng, nhưng mà vì cái người đó muốn có cái bằng để mà đi ra làm hoặc là đi kiếm tiền để sống, cho nên mua chuộng những cái bằng đó, chứ cái trình độ thì chưa đủ. Giả lại cái người cái trên cái bước đường tu tập thì nó có cái sự đặc cách của cái người có cái đặc tính riêng của họ, họ đặc cách, họ nhanh nhẹ hơn thì cái người đó họ sẽ chứng đạo trước mình. Còn cái người mà chậm lục hơn một chút thì chúng ta thấy họ cũng có đủ khả năng, nếu mà họ bền chí tập luyện thì họ cũng đủ khả năng chứng đạo chứ không phải không. Nhưng mà vì mình không có đủ cái sức, không có đủ cái khả năng, cái trí tuệ để cho mình đi nhanh hơn thì mình chậm hơn thì mình cũng y như vậy thôi, chứ không có gì. Đừng có nghĩ rằng người đó đã thành tựu trước. Bây giờ trong cái lớp học chúng ta bây giờ có một người họ đã chứng được tam minh, còn sao mình không có thấy làm được thì mình đừng nghĩ rằng mình sẽ không làm được, mà mình thấy người đó làm được mà mình không làm được rồi mình mặc cảm, rồi mình hết muốn tu, mình tự ti mặc cảm, mình bỏ cuộc, như vậy là mình sai. Khi mà người đó đã làm xong là phải cái đặt cái nhân quả, cái nghiệp của họ, họ đã gieo cái duyên, đã từng tu tập, cho nên bây giờ họ đi nhanh hơn mình một chút, chứ họ cũng không giỏi gì đâu. Do như vậy chúng ta đừng có mặc cảm. Khi thấy ở trong lớp này mình chỉ có một người tu, rồi bắt đầu mình thấy chắc mình tu không được rồi, mình thấy mình thua xa quá. Mấy con đi học, mấy con thấy ở trong cái lớp học mà còn nhỏ mình thấy rất rõ, nó trong đó nó đâm mấy cái người giỏi, nó có cái người học sinh giỏi nó bao nhiêu người đó, còn cái chung chung đó, cái trung bình thì nhiều, còn cái dở tệ thì nó cũng là có số, nó cũng không đến đổi mà nhiều cái dở tệ không nhiều. Nhưng mà cái người nào cũng có cái ý thức quyết tâm học đó, thì cái trung bình đó, thì nó rất nhiều. Và cái trung bình không có nghĩa là những cái người này là những cái người mà không xài được đâu, họ cũng có khả năng khi mà họ tốt nghiệp ra trường họ cũng làm được công việc lợi ích cho xã hội chứ. Đó là cái giới trung bình nó nhiều, còn cái giới mà nó giỏi nó ít, mà cái giới mà tệ thiệt tệ thì nó cũng ít. Chứ nếu mà nó cái giới mà tệ quá tệ đó, kêu là mua cấp bằng không đó, thì chắc chắn là xã hội chúng ta thì tan nát còn gì. Cho nên ở đây thì lấy cái mực trung bình của nó và nghĩ rằng con đường của đạo Phật đó, thì cái mực tệ nhất thì nó cũng là sống đúng giới rồi. Đúng. Còn cái mực mà trung bình để mà chứng đạt thì chúng ta thấy cái số này nhiều, cho nên mấy con đường mặc cảm thì sợ là sau khi ở đây lớp chúng ta bỗng dưng có một người người ta chứng đạt được, người ta chứng đạt được. Ở đây thầy nói rằng cái người chứng đạt được là cái người biết xả tâm đó, biết cái xả tâm, chứ không phải là cái người mà nói giỏi mà viết giỏi đâu. Các con hiểu không? Nói giỏi viết giỏi không có nghĩa là chứng đạo được đâu. Cho nên ở đây cái mục đích là nói được, hiểu được, biết giỏi được, nhưng áp dụng vào được thì cái người này lại nhanh. Bởi vì người ta hiểu rồi, cho nên người ta lại nhanh. Còn nếu mà người ta nói giỏi mà người ta biết giỏi mà người ta không áp dụng được thì cái người này cũng là người dở. Có tài mà thiếu đức thì cũng không có xài được, mà có đức mà không tài thì không có làm gì được hết. Bởi vì mình không có tài mà có đức thì chẳng qua chẳng làm gì được hết. Cho nên có tài mà có đức, cho nên cái học và cái hành nó phải đi đôi theo. Cho thực tế vì vậy mà trên cái sự mà tu học của chúng ta hôm nay là rút ra để mà chúng ta biết được cái người nào mà ở cái giai đoạn nào tu để mà chúng ta giúp đỡ nâng đỡ lên để cho nó đi nhanh hơn. Càng có người tu xong nó thì lại đỡ giúp thầy nhiều, bởi vì thầy thì già yếu rồi, mà có người trong các con mà tu xong thì các con sẽ lãnh cái trách nhiệm làm cái vấn đề gì để đỡ bớt thầy một góc độ nào đó. Còn nếu mà không thì thầy đánh giá hết cả mọi mặt thì như vậy rất là vất vả. Cho nên thầy mong rằng mấy con còn sức khỏe, còn tuổi trẻ, mấy con nỗ lực mà cơ thể đương khỏe mạnh nữa thì dưới sự hướng dẫn và đào tạo của thầy thì tin rằng cái thời gian mấy con sẽ nhanh chóng, sẽ nhanh chóng. Ví dụ như bây giờ các con thấy rằng cái sức khỏe của mấy con rất cần thiết lắm, rất cần thiết để tu tập. Mà nếu mà mấy con không biết, mấy con phí cái sức khỏe của mấy con thì rất uổng. Cho nên phải tu đúng để mà cái sức khỏe đó nó tiến đạo nó nhanh. Chẳng hạn bây giờ nó cần thiết để mà con phải dùng cái sức khỏe đó mà tiến vào cái tu tập để mà khắc phục được những cái khó khăn nào đó thì mấy con dễ dàng. Còn với người lớn tuổi, người ta muốn dùng cái sức khỏe đó thì người ta không có, cho nên người ta tiến phải chậm hơn. Một lần thì người ta phải vừa tu rồi vừa nghỉ để phục hồi lại cái sức khỏe để mà tiến tới, chứ không thể nào đi như cái người tuổi trẻ được. Cho nên hôm nay thì mấy con nhớ rằng cái người mà còn trẻ tuổi mà yếu đuối thì cũng được xếp vào cái lớp người già. Còn cái người tuổi trẻ khỏe mạnh hẳn hoài đàng hoàng xếp vào cái lớp đó là cái lớp tiên phong, lớp đi đầu. Còn kế đó là những người bình thường thì chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ tu tập. Bây giờ phân rằng cái lớp bệnh đó là cái lớp mà để trị bệnh, rồi cái lớp già yếu, rồi cái lớp mà đầy đủ sức khỏe, nó chia làm ba lớp. Cái lớp bệnh để lo trị bệnh cho hết, lớp già yếu thì chúng ta sẽ tu theo những cái giờ giấc đúng với người già người yếu. Còn cái lớp trẻ thì chúng ta giữ gìn giờ giấc đúng với cái sức lực của chúng ta để mà chúng tập chiến đấu. Nó là như vậy, thầy phân lớp như vậy nó phù hợp. Chứ nếu không tu chung chung thì coi như là đối với cái người mà có sức khỏe tuổi còn trẻ mà bị chặn đứng với cái người già thì như vậy là tội cho cái người trẻ. Mà nếu mà dạy cho cái người trẻ để tiến tới thì người già chớ giới hết, rồi thành bệnh cả đám nhau hết, thì bắt đầu là sao tánh. Cho nên phân ra cái lớp vậy thì chúng ta thấy dễ dàng cho cái sự tu tập của chúng ta. Bởi vì tới cái phương pháp áp dụng rồi, thực hành rồi chứ đâu phải còn học nữa. Bây giờ mà nếu mà đem cái lớp học của chúng ta mà phân ra thì từ cái kiến thức hiểu biết của người này đến người kia thì nó đã có lớp rồi mấy con. Nó đã có lớp thấp lớp cao trong cái kiến thức hiểu biết đó. Chứ đâu phải là nói mình hiểu vậy là nó có cái người hiểu sâu hoặc cũng có người hiểu chưa có sâu lắm. Cho nên đối với cái lớp mà học chúng ta cũng thấy cái trình độ nó cũng có thấp cao rồi. Cho nên đến cái lớp tu là nó khó hơn rồi, bởi vì đây thực hành rồi. Cho nên buộc lòng mình phải phân ra lớp rõ ràng. Rõ ràng do như vậy mới sự tu tập thì chúng ta mới có tiến bộ. Bây giờ đến cái giờ này rồi thì mấy con còn hỏi thầy gì thêm những cái điều kiện cần thiết cho cái lớp học này không? Con hỏi đi. Tâm hỷ con chưa nghe ha, con hôm qua hình như là
anh qua con giải, con không có biết ở trên đây có
thôi từ để rồi thầy sẽ giải thích cho cái dàn bài sơ, giải thích cho hiểu cách đó, để mà làm cái dàn bài của cái tâm thị. Hôm qua dường như là cái ngày Tết đó thì thầy có nói về cái tâm hỷ rồi, nhưng thôi bây giờ thì để nó thầy sẽ sau đó thầy sẽ hướng dẫn thêm về cái phần đó, mà con chưa biết cách đó thì thầy sẽ hướng dẫn cách thức để làm cái dàn bài của cái tâm hỷ. Thì chỉ đại khái cho mấy con biết là mấy con mới lập ra cái dàn bài để rồi mấy con theo đó mấy con làm, tức là thầy gợi ý cho mấy con đó, mấy con biết để mà con làm. Rồi bắt đầu còn ai hỏi gì không con? À con. Không được, là làm dàn bài cả lớp mấy con làm chung nhau, thành ra không có bài chung. Bây giờ đó thầy gợi ý đó, gợi ý để cho mấy con tự về gợi ý rồi mình tự về mình dựng cái dàn bài. Cho nên chứ còn nếu mà không thì mấy con sẽ làm chung giống nhau đó. À, cái tâm hỷ nó nhiều lắm mà con, nó nhiều lắm. Bây giờ mấy con đối với cái tâm hỷ của mình trước cái ác pháp mình cũng quan hỷ được, mà trước cái thiện pháp cũng quan hỷ. Bởi vì nó quan hỷ, nó quan hỷ như người ta khen mình cũng quan hỷ. Nhưng mà coi chừng mình bị cái lời khen đó, mình đi theo cái danh, mình cẩn thận ở trên cái quan hỷ đó đúng cách hay không. Rồi người ta chê mình, người ta nói này kia đó, mình cũng quan hỷ trên cái vấn đề đó. Quan hỷ bằng cách nào thì đó là trước cái lòng của mình luôn luôn mình thanh thản an lạc vô sự cũng là quan hỷ rồi đó. Cho nên nó mọi mặt ở trên cái tâm hỷ nó luôn luôn lúc nào nó cũng nhiều cái phần lắm. Cho nên từ đó cái dàn bài mà mấy con hiểu qua cái tâm hỷ đó. Như hôm qua mấy con nghe cái bài của Nguyên Thanh đọc, nó đã dựng lên một cái số tâm hỷ, những cái đề mục tâm hỷ rồi, con hiểu không? Cho nên bây giờ dựa vào đó đó mấy con dựng lên cái dàn bài của tâm hỷ trước cái mọi giờ. Bây giờ trước cái đau khổ, trước cái ác pháp á, mà con hỷ được trước ác pháp á, đó là con hỷ như thế nào để mà nói trước cái ác pháp, cái lòng vui của mình trước ác pháp mà làm cho con giờ người ta chửi con, đó là cái ác pháp đó. Mà con cái lòng hỷ con phải tu tập như thế nào để trước khi mà chửi đó mà con thấy con quan hỷ, thì con quan hỷ như thế nào để mà khi mà bị người ta mắng chửi thì đó là trước ác pháp. Còn trước thiện pháp, trước thiện pháp người ta khen con hoặc là người ta ca ngợi con thế này kia, đó là thiện pháp. Thì trong cái thiện pháp nó coi cái lòng quan hỷ của mình nó chạy theo cái danh đâu anh này kia, mình soi mình xét thấy để cho cái thấy cái sự quan hỷ của mình đúng hay là không quan hỷ. Cho nên khi mà đứng trước cái lời khen mà cái lòng quan hỷ mình vui, coi chừng mình bị danh. Cho nên vì vậy mình đó mà mang cái ngã. Cho nên trước cái lời khen mà mình thấy thản nhiên thanh thản là tức là quan hỷ. Nó để xác định cho rõ, chứ không phải lúc nào mình cũng mỉm cười, mình cười thì không phải. Nhưng mà mình muốn đi vào cái tâm quan hỷ cho rõ ràng thì mình gợi như một người trúng vé số thì họ phải mừng chứ. Thì cái niềm mừng đó là của người thế gian chứ không phải là cái niềm mừng của người tu. Khi mà trúng vé số, khi tài sản nhiều thì mình thấy mình không quan hỷ đâu. Đối với người tu thì chúng ta thì không quan hỷ, nhưng chúng ta không phải vì đó mà chúng ta không cần lao để cho có của cải tài sản. Nhưng chúng ta không quan hỷ với cái vật chất vì chúng ta biết bây giờ có của cải tài sản thì phải lo sợ trộm cắp này, sợ mất mát này, sợ đủ cách. Đó là những cách thức mà cái người tu xác định được cái tâm quan hỷ của mình. Thì thầy gợi ý cho mấy con được cái điều đó để mấy con biết được cái quan hỷ. Và hôm qua đó thầy cho Nguyên Thanh đọc cái bài quan hỷ của nó rồi, thì mấy con dựa vào đó mà thành lập. Nhưng mà thầy muốn gợi ý cho mấy con rất nhiều những cái đề tài về cái tâm quan hỷ đó. Mọi mặt đều là quan hỷ hết, là chúng ta sẽ dạy nó là một hoạt độc nhất. Còn nếu dựng lên cái dàn bài thì mấy con cứ theo đó, thì mấy con biết có bao nhiêu đó thôi, nó không hay, nó không thoát ra. Nó con dựa vào cái ý của cái bài đọc hôm qua rồi đó, thì mấy con tự dựng lên những cái đối tượng để mà cởi được cái tâm quan nghị. Thay vì thầy cũng muốn cho mấy con cái dàn bài chung chung, nhưng mà vì sợ mấy con không triển khai được cái trí kiến của mình nó được đầy đủ hơn, từ ra mấy con thấy mấy con bí lối rồi thì buộc lòng thầy mới gợi ý thêm, chứ còn chưa bí lối thì phải triển khai thêm để bắt buộc cái đầu óc mình làm việc.
Con nghĩ con chưa có thầy nên là chắc không phải theo cái dàn bài của thầy.
À, bắt đầu bây giờ đó thì con thử con gợi cái ý của mình, thì bây giờ đó có ai mà đem cho mình một cái nguồn vui, ví dụ như con đem ví dụ như người ta cho con một cái số tiền lớn đi, thì con thấy cái niềm vui đó, hoặc con trúng vé số thì con thấy cái niềm vui đó, thì con so sánh với cái tâm thanh tạng an lạc vô sự, cái niềm vui của thanh tạng an lạc vô sự nó lợi ích lớn hay là cái niềm vui mà khi mình trúng vé số. À, con thấy so sánh như vậy để mình thấy được cái hoan hỷ, cái niềm vui của thế tục với cái niềm vui của mình. Mình đem so sánh rồi mình thấy, rồi mình mới xác định được cái tâm hỷ của mình chứ. Chứ nếu mà con không xác định được cái này thì cái tâm hỷ con nó ở trong cái vui mừng của thất tình lục dục. Cho nên con thấy cái hỷ mà thầy có nhắc con đó, có nhắc con mà để con biết đó. À, do ly dục sanh hỷ lạc. Cái hỷ lạc đó là do ly dục, mà chính chúng ta đi dần tới từ cái hỷ của người trúng vé số mà vui mừng, từ một cái sự sum họp của gia đình mà vui mừng, cho đến cái hỷ mà do ly dục, thì từ cái thấp nó đi đến cái cao để chúng ta so sánh được cái hỷ của đạo Phật mà thầy nhắc. Ở trong đạo Phật các con thấy từ cái tâm hỷ tâm xã thì đạo Phật rất là xác định rất rõ, nếu mà chúng ta không ly dục ly ác pháp thì tâm hỷ không phải tâm hỷ của đạo Phật. Nó cụ thể mà. Cho nên Đức Phật nói ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc. Cái hỷ lạc đó là do ly dục, nó mới đúng là cái hỷ của đạo Phật, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng tập vui vẻ rồi gọi là không. Cái vui vẻ của chúng ta là cái vui vẻ của thế tục, chứ không phải là vui vẻ của đạo. Rồi bắt đầu bây giờ tới xả, bây giờ thầy gợi ý thêm cái xả với con đấy. Đức Phật đã nói trong tứ thiền mà xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, nó mới nhập tứ thiền. Vậy chữ xả của đạo Phật nó ở chỗ cái rút ráo cuối cùng của nó là nó xả tất cả những cái thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Bởi vì xả lạc mà, xả lạc, xả khổ tức là xả thọ đó, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Cho nên nó xả, vì vậy cho nên nó ở chỗ mức độ của tứ thiền là. Còn cái này chỗ ly dục ly ác pháp nó chỗ mà mới đầu thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn ly dục ly ác pháp thì phải có từ tâm từ tâm bi. Không có tâm từ tâm bi thì chúng ta không ly dục ly ác pháp được. Mà có ly dục ly ác pháp thì chúng ta mới có hỷ. Có phải không? Do ly dục sanh hỷ lạc. Nó đi tới cái chỗ rốt ráo. À, tới cái chỗ này mấy con tới chỗ tâm hỷ và tâm xả. À, mấy con coi chừng là không biết sao mà biết. À, sự thật ra nếu mà con lưu ý ở trên cái dàn bài của Đức Phật đã cho sẵn chúng ta, nói chung là Đức Phật đã cho mình cái dàn bài rồi mấy con, nói về đạo đức nhân bản nhân quả, nói về nhân quả thì đức đường đi của nhân quả của con người thì Đức Phật đã cho chúng ta cái dàn bài là thập thiện, phải không? Mà nói về từ bi hỷ xả thì Đức Phật đã cho chúng ta cái hình dạng của bốn thiền rồi, từ sơ thiền đến tứ thiền rồi, đó là tứ vô lượng tâm rồi, chứ còn gì nữa phải không đấy? Nếu mà không xả lạc xả khổ, xả niệm thanh tịnh, không ly dục ly ác pháp á, thì mấy con làm sao có hỷ lạc được, mới làm sao có hỷ. Cho nên mình xả trước, mà mình xả thì phải có tâm từ tâm bi thì mới xả chứ, thiếu từ bi làm sao mấy con xả, các con thấy không? Ồ, thiếu từ bi làm sao mấy con ly chứ, bởi vì muốn ly dục ly ác pháp thì mấy con phải có tâm từ tâm bi mới ly, mà nếu mà không có tâm từ tâm bi làm sao mấy con ly, mà ly dục ly ác pháp mới nhập được sơ thiền, mà do ly dục mới sanh hỷ lạc, mới có cái hỷ lạc đúng của đạo Phật, mới có hỷ đó. Cái sự quan hỷ đó nó ở trong cái chỗ ly dục chứ không phải. Cho nên từ cái chỗ mà hỷ của phàm phu thì như Nguyên Thanh viết là cái từ cái chỗ hỷ phàm phu cho đến khi mà cái hỷ, nói về cái sự tu tập của thầy, nó do mà ly dục ly ác pháp mới có cái hỷ lạc của nó, do ly dục sanh hỷ lạc mà. Đó, từ cái chỗ đó tuy là nó ngắn nhưng mà nó nói lên được cái ý của nó. Trong hôm qua mấy con đã đọc rồi, thì như vậy là cái dàn bài nó đã nằm ở chỗ đó để chúng ta biết, để mà chúng ta thực hiện được từ cái phàm phu, cái hỷ phàm phu cho đến khi cái hỷ rốt ráo. Chứ nếu không mà không nhận rõ thì chúng ta chỉ nói cái hỷ của phàm phu, cuối cùng thì chúng ta cứ tập mỉm cười đó, thì như vậy là không đúng, nó sai, nó còn ở trong cái phàm phu. Mấy con hỏi này. Con cứ ngồi đó đi con.
Nghĩ là ví dụ một trường hợp người ta cho tặng nếu con một cái thứ vật phẩm gì đó mà con thể hiện không hoan hỉ, không vui mừng trước cái vật phẩm đó con thu nhận, thì ngược lại với con là như thế là con đã nghĩ là tâm mình như thế là không tham dục, và trước cái vật phẩm đó không có ham thích gì thì cái điều đó thì
à, cái đó là mình khi mà người ta cho mình một cái vật, mình nhận cái vật đó, nhưng mà cái lầm của mình á, nó không coi như là nếu mà phàm phu á, thì thấy cái vật này họ thích thì đó là cái hỷ, cái quan hỷ của phàm phu. Còn cái hỷ của cái người tu á, thì mình không đắm chìm trong cái vật đó mới gọi là hỷ. Mình phải biết rằng là cái này tôi thích quá, cái này cho vậy là đúng tôi rồi, thì đây là thích phàm phu. Còn người ta cho cái này đúng cái sở thích của mình, nhưng mình biết rằng đây là các pháp điều vô thường, cho nên mình không có để cái tâm mà ham thích cái này, tức là mình hỷ của cái sự giải thoát, ly hỷ, ly dục đó, sinh hỷ lạc, cái hỷ chỗ này tôi rất quan hỷ, là tôi biết cái lòng của người này rất là rất mơ thương mến, mới tặng cái thực phẩm này đối với tôi, hoặc đặt tặng cái món này đối với tôi. Nhưng mà tôi biết tu, cho nên tôi thấy các pháp đều là vô thường, cho nên tôi không có gì đó mà tôi vui cái vật thực đó, mà tôi quan hỷ cho cái tâm tôi đã xả được. Con hiểu không? Đó là cách thức tôi sống ở trong ly dục, tức là cái hỷ đó là mới đúng cái hỷ của đạo Phật. Cho nên mình không chỉ bị dính mắc thôi. Cho nên ở đây nếu mà không biết đó, thì mấy con sẽ làm sai đó. Mấy con hỷ là phạm vô không đó. Cái gì không? Con không dùng mặc dù là con không dùng, con cho người khác được cái quyền mà, cũng như bây giờ con đi khất thực, người ta cho con cái bữa ăn, con về con ăn không có hết, hoặc là con thấy cái vật này để dành cho một cái con vật nào đó nó ăn, thì cái đó là cái quyền của con lãnh, con mang, con biết ơn cái người đã cho con. Nhưng mà con không dùng hết thì con cho người khác không có sao, cái đó là vật sở hữu của con rồi. Con hiểu không? Cái vật sở hữu con có gì hết. Nhưng mà ở đây mình nói cái sự quan hệ, cái sự quan hệ khi mà mình, chứ không phải là mình thấy cái món đồ này mình không ưa là mình đem cho ai cho thích cho rồi, thì cái đó là nó không quan hệ rồi. Còn cái này mình ưa thích thật, nhưng mà vì mình biết các nó là vô thường, cho nên do nếu mà ưa thích mà vui với cái món ăn này, vui cái món đồ này, thì tức là mình bị cái hỷ của thế gian, cho nên vì vậy đó mình đi ra. Và bây giờ mình thấy cái này đó, mình dùng ít thôi, chứ mình không thể dùng nhiều được, vì cái lòng của người ta cho mình thì mình chỉ dùng ít thôi, rồi mình đem cái này mình cho người khác, thì như vậy đó là cái sự quan hỷ của con. Quan hỷ ở trong cái đối tượng đó thì đó là đúng pháp, mà do ly dục không gì dính mắc cái vật đó để dành tôi ăn ngày mai ngày mốt nữa, thì như vậy là mình quan hỷ theo cái kiểu dục mới đúng. Bởi vì mình con nghe qua cái bài của Nguyên Thanh đọc cái tâm bi đó, thì mình có thể đưa ra một cái mẫu chuyện, có mẫu chuyện một cái người nào đó họ thực hiện cái lòng bi đối với những người khác trong cái hoàn cảnh đau khổ, người ta sẵn sàng người ta giúp cho người khác như thế nào, thì đó là thực hiện cái tâm bi. Thì như vậy là nó gợi cho chúng ta hiểu rõ được cái lòng bi, như Nguyên Thanh hồi nãy gợi lên cái lòng bi của Đức Phật, rồi gợi lên cái lòng bi của Thầy, thì đó là gợi lên để chúng ta biết những cái mẫu chuyện đó, làm chúng ta chú ý lắng nghe để mà chúng ta thực hiện cái lòng bi của mình, để cho mình tập, để sau này mình thực hiện cái lòng bi của mình. Thứ nhất, cái thứ hai, để khi mình viết bài đó mình nhớ bây giờ có cái chuyện nó xảy ra như vậy, cái người đó sẵn sàng giúp đỡ trong cái hoàn cảnh, hoặc là họ giúp đỡ mà trong cái hoàn cảnh mình ngặt nghèo khó khăn, họ giúp đỡ mình, đó là cũng là cái tâm bi, cũng là tâm bi. Cho nên mình nói lên nó bằng cái sự thật, bằng cái sự thật của cái hành động đó, nói lên cái tâm bi đó là cái đó đúng. Cho nên ở đây chúng ta chỉ nghe rồi chúng ta biết cái này là mình sẽ áp dụng như vậy, mình sẽ đưa ra cái mẫu chuyện, mình nói đến cái tâm bi của cái người đó để cho người khác người ta đọc, người ta hiểu đây là cái hành động đó là hành động tâm bi. Trong cái vấn đề đó tốt không? Bởi vì ở đây có một cái số người mà có bệnh đó, nếu mà không đủ sức mà để cái đạo lực để mà mình đẩy lui được bệnh đó, thì hoàn toàn là phải uống thuốc thôi. Cho nên vì vậy mà có cần thiết đó, thì sẽ nói con sẽ gọi điện cho mấy người đó, họ có thể đến đây giúp đỡ. hoặc là chúng ta nếu mà điều kiện mà họ không đến được thì chúng ta có điều kiện mà nếu họ có phòng mạch ở thành phố thì chúng ta sẽ về thành phố chúng ta khám bệnh được tiện lợi. Vì cái phần mà khám bệnh về y học Tây y thì Tây y thì nó có những cái máy móc nó không thể nào đem lên đây được đâu, cho nên chúng ta phải xuống cái phòng mạch, cái nơi của nó, ví dụ như quang tuyến X hoặc là người kia nó chụp phim chụp phổi nữa thì mình phải đi thôi, chứ không lẽ là bây giờ người ta mang cái những cái đồ dụng cụ đó lên đây thì nó bất tiện quá, cho nên vì vậy mình đi nó dễ dàng hơn. Cho nên mình xuống mình chụp phim rồi hoặc là nó dùng cái máy để nó đo đạt cái những cái điều kiện trong cơ thể của mình để xác định được cái bệnh của mình như thế nào để trị nó mới hết. Đó là các thứ con cần thiết, như con có thể gọi được những y đông y và tây y, những bác sĩ nào đó cần thiết ở đây cần thì thầy cũng sẽ báo cho con biết, con sẽ gọi. Còn nếu mà điều kiện mình ở đây mình đã có sẵn rồi thì mình phải đi xa để làm mất công bận tâm người khác, cho nên mình sử dụng những cái gì mà cần thiết gần bên mình mà có thể được thì mình sử dụng. Cho nên mấy con yên tâm, mấy con có lòng tốt mà lo lắng như vậy này thầy thấy tốt chứ không có gì đâu mà cần thiết. Như bây giờ con ví dụ như con có gợi ý đó, rồi cô Diệu Dân cũng có gợi ý thì cần thiết thì thầy sẽ cho mời những cái gì đó đến đây, hoặc là nơi nào đó họ làm việc chúng ta sẽ đến cái phòng họ. Cái gì mình có những người bác sĩ quen thì nó dễ hơn, người ta lại tận tình hơn, người ta đem hết khả năng người ta giúp. Như hôm qua đó thì hôm qua có hai cháu cũng đều là bác sĩ đó, con của Minh Tân nó cũng về đây thăm thầy đó, thì coi như là có những cái điều kiện cần thiết gì thì mình cũng có thể nhờ mấy cháu đó họ cũng khám bệnh mình được chứ không phải không. Nhưng mà nó không quan trọng đâu mấy con, để chuyện đó rồi thì phải gọi. Bởi vì nói chung xung quanh mình nó cũng có nhiều bác sĩ lắm. Yên tâm đi mấy con đừng lo, chỉ sợ cho mình chưa đủ cái duyên phước mà thôi. Chứ còn đủ duyên phước thì trong cái lớp học của mình vừa gợi nói về trị bệnh thì thầy đã người nào cũng có những y bác sĩ hết rồi, thì đó là mình có phước rồi chứ gì, đâu cần phải đi tìm tòi cho nhiều. Do đó thì mấy con yên tâm để rồi thầy sẽ lo lắng cái phần này cho mấy con. Đây là cũng là cái gợi ý của mấy con để mà có cái hướng mà mình biết để mà trị bệnh cho những huynh đệ với nhau trong cái lớp học của mình, để cho mạnh khỏe đồng tiến tu cho dễ dàng. Rồi mấy con còn hỏi gì vấn đề nữa, phải tự mà mấy con triển khai cái tri kiến của mình. Cuối cùng mấy con làm không được thì chừng đó thầy sẽ họ trợ giúp, cứ làm bài đi tập thầy sẽ trợ giúp.
Các buổi học như trong lớp những ngày học thì con đã biết rồi, còn những buổi học mà bất thường thì con ở phía xa con không hay biết, bữa con nhắn mặt lại ra nên con không hay biết.
Và những cái buổi mà để mà thưa hỏi trong một giờ đồng hồ á, nghĩa là cái như hôm nay là mình cái buổi học thì chính thức rồi, còn những cái buổi kia là buổi thưa hỏi thôi chứ không phải học đó con, thành ra con không hay biết. Thì bữa nào có cho hay thì mới biết, bữa nào không cho hay thì kể như ở nhà. Thành ra nó cũng có cái hại là khi mà những cái buổi mà thưa hỏi nó có nhiều cái điều kiện, ví dụ như bây giờ mấy con làm bài không có được trong cái buổi, nó cũng như bữa nay về đó bắt đầu làm cái bài mà làm không có được, rồi cái buổi mà thưa hỏi từ cái chỗ mình làm á mình không biết cách, cho nên tới cái buổi mà thưa hỏi mình mới hỏi, cũng như từ cái tu tập mà nó không biết cách tu tập cho nên mình thưa hỏi để mà tu tập cho đúng đó, thì do cái chỗ mà thưa hỏi thì sẽ được hướng dẫn kỹ lưỡng hơn, thấy người đó không biết. Còn những người nào mà biết rồi thì thôi mấy con, nghĩa là biết rồi mình cứ làm. Thầy nói mấy con làm đơn giản chừng nào thì hay chừng đấy, nhất là nhắc vào cái sự áp dụng tu tập của mình là hay. Còn mình nói nhiều mà nó không có áp dụng vào thì nó không hay. Nên trong cái vấn đề mà thưa hỏi cần lắm mấy con, trong cái những cái buổi mà thưa hỏi trong cái giai đoạn này mà tu tập thưa hỏi, chừng nào mà thầy nói không thưa hỏi nữa thì chừng đó là mấy con phải ở trong tháp tu tập trật trốn không biết, nhưng mà thầy bảo không có hỏi nữa thì không hỏi, còn thầy cho hỏi là cứ phải nỗ lực hỏi. Cái ngày nào mà cũng là ví dụ như ngày chẵn thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật, đó là những cái chủ nhật thì thôi nghỉ đi, chứ còn không có ngày chủ nhật thầy lấy gì thầy nghỉ xuống hết rồi, thôi bỏ cái ngày chủ nhật đi. Thì do đó những cái ngày chẵn thì bên nữ mà ngày lẻ thì bên nam, thì cái ngày nào ví dụ như bữa nay là thứ hai này thì tới thứ tư, 24 đó mới con thứ tư, thì tới cái giờ mấy con thưa hỏi rồi, buổi sáng rồi. Mà nếu nó còn rớt là buổi chiều mà thầy nghĩ rằng mấy con gom là sao cho nó nằm gọn, nó nằm gọn ở trong một cái ngày, cái buổi sáng thôi, còn buổi chiều để thầy làm việc nữa. Nếu mấy con còn để rớt tới buổi chiều nữa thì thầy phải làm mất hết buổi chiều. Và cho nên vì vậy mỗi buổi sáng trong cái buổi thưa hỏi gom lại đó, mấy con hỏi vào cái buổi sáng, từ chiều để mấy con tu tập, mấy con làm bài. Còn nếu mà hỏi nữa thì thầy cũng đến thầy tiếp mấy con chứ không phải không, nhưng mà có điều kiện là nó mất thời giờ, nó mất thời giờ nhiều. Mà cho nên vì vậy mấy con nhớ cái buổi sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thì ba cái ngày đó thì mấy con cứ buổi sáng mấy con đến, không có quên.
Buổi học thì con không có quên, nhưng nghĩ buổi bất thường ngày hôm qua thì con ở xa không.
Cái ngày hôm qua là cái ngày Tết mà mấy người đó họ họ họp lại, họ mời với nhau để mà đến cái chúc Tết thầy đó. Sẵn cái dịp đó thầy mới đem cái bài bài quan hỷ, bài hỷ đó để mà nói về cái Tết. Thành ra không, con không hay được, không có sao đâu thôi. Rồi để lần lượt có đến không con? Vậy hả? Được, không sao. Tại vì cái ngày đó là ngày mùng 1 Tết, nó đặc biệt quá, làm không chuẩn bị cho ai hết. Còn gì con?
Còn những lúc mà họ bất tử thường mà tụi con không tham gia.
Có những cái cuộc họp bất thường lắm con, chứ không phải không, vì nó cần thiết thì phải họp bất thường, nhưng mà có lẽ là khi sau này để chuẩn bị nó khi họp á thì sẽ để cho hay hết rồi con, vì mấy con ở gần đây mà, để cho hay hết. Con hỏi thầy. Trong khi những cái loài vật nó bị đau khổ đó, con giúp đỡ nó, đó là tâm bi. Còn cái này hoàn toàn con mở ra là nó có đau khổ, nó đang ở trong cái ổ đó mà con phá ổ nó rồi, con có tội đó chứ. Bây giờ con thấy nó có con có trứng đó, con không nở, con đem ra kia, do nên con để trở lại, đó là con thực hiện cái tâm từ của con, tức là không làm mất hạnh phúc của loài chúng sanh khác, cái sự an vui của chúng sanh khác, đó là tâm từ. Không, mấy con hỏi vậy nó mới hiểu được cái tâm từ tâm bi thế nào, chứ còn không hiểu thì mình sẽ sai đi con. Con hỏi con.
Cái câu hỏi của con trước con về con cái tìm mà con cứ lấy mắt, tức là con phải thầy là con thực ra nó chưa có cái biểu hiện, mà nó chưa là có cái hành vi hoặc là cái gì trong cái vấn đề là chơi bời nghiện hút chẳng hạn. Thế thì con hàng ngày con lấy những cái nhủ chuyện hoặc là con giáo dục cháu ấy, thì con nghĩ cái đấy là tâm từ. Còn khi mà mình giáo dục mà nó không chấp nhận ấy, tức là nó có một cái hành vi là nó không nghe lời mình, thì nó bắt đầu nó đi vẫn đi chơi lung tung, rồi đến lúc nó bị ghê thì mình lại vẫn thương nó mà mình không ghét bỏ và mình chăm sóc nó và an ủi nó để cho nó sửa. Thì con nghĩ đến đấy là thực hiện tâm bi, thì con cứ mắc hai cái
đó là không. Cái mà con lo lắng con khuyên nó khi nó chưa có bị bệnh ghiền, phải không? Nó chưa bị, đó là tâm từ. Còn khi mà nó bị bệnh đó rồi, con không có mắng chửi nó, con không có, hồi đó con không nghe lời mẹ, bây giờ con ghiền làm như vậy, nó bây giờ nó lên cơn con vậy, con chết đi cho đâu cho rồi, thì đó là con thiếu tâm bi. Còn nếu mà con tâm bi, con thấy nó cái cơn của nó vậy đó, con an ủi nó, con làm sao cho nó được vui, nó đừng có khổ đau, trong khi nó quá khổ là vì nó được nghiện rồi, thì do đó nó không tìm cách để mà cai nghiện nó, đó là tâm bi, con hiểu không? Cho nên từ là nó chưa có bị gì hết thì con khuyên lên đó là tâm từ, mà đến khi nó bị rồi đó thì con an ủi nó, con giúp đỡ nó để nó cai nghiện, đó là tâm bi. Phân biệt chưa rõ?
trước con hỏi thầy, thầy bảo là tâm bi hành con về con cứ suy nghĩ con hai ba buổi con có tại sao vì nó chưa bị bệnh.
Nó chưa bệnh là tâm từ, mà nó bị bệnh là tâm bi, nó ghét nó lậm.
Dạ vâng.
Rồi con.
Con không những từ của Phật cũng như là chủ lạc và chủ nghĩ á, chưa thì họ lạc mà mình cũng phải không có chấp nhận, thì tại sao mình chấp nhận cái hỷ là nếu là lạc cái hỷ là cùng á?
À, hỷ lạc nó đi đâu một cặp đâu,
vậy là lạc với hỷ khác nhau chỗ nào?
À, cái lạc là nó sự an ổn, mà cái hỷ là cái niềm hân hoan niềm vui trong tâm. Cái lạc nó thuộc về thân, mà cái hỷ nó thuộc về tâm.
Cái lạc thì thuộc về thân,
còn cái hỷ nó thuộc về tâm. Nó tâm, cho nên thường thường nó đi đâu
cái tâm thân thể an lạc vô sự là cái tâm mà, phải không? Vậy cái lạc là cái tâm,
cái lạc là cái thân, mà cái thanh thản là cái tâm.
Con không hiểu à.
Bây giờ cái tâm thì nó thanh thản, nhưng mà cái thân nó có an ổn không đó thì nó là lạc, nó không an ổn thì nó không lạc, mà nó an ổn thì nó lạc, nó mỏi tê nhất là nó không lạc, không hiểu không? Còn cái tâm mà nó có niệm này niệm kia thì nó không thanh thản, mà nó không có niệm thì nó thanh thản. Cho nên cái thanh thản an lạc vô sự thì nó rõ ràng là để xác định được cái tâm và cái thân, và vô sự thì nó chỉ chung cho thân tâm.
Vậy là hỷ là phải là có niệm, còn lạc là không có niệm
hay chưa? À, coi như nó cái niệm của thân, cái lạc đó là cái niệm của thân, bây giờ nó an ổn là cái niệm của thân, mà nó đau nhất là cái niệm của thân. À, nó còn nhức cái chân đó là cái niệm của thân rồi đó. Còn đó là cái niệm của thân, còn chứ con nghĩ là có cái tâm mình có niệm, còn cái thân không niệm ha, nó có niệm chứ. Tại vì bây giờ nó không đau nhất tức là nó không niệm, phải không? Mà nó có niệm thì nó có đau cái nhất, nó mỏi thì nó cái niệm của nó, chứ thân nó có niệm chứ đâu không niệm. À, bây giờ nó đi nó bước đi nó có cái niệm, mà nó ngồi nó không niệm đâu, cho nên nó thân thành niệm. Vậy cái niệm của thân
như lạc với hỷ là cùng một trạng thái
hả? Lạc với hỷ thì coi như là nó rõ ràng là cái hỷ nó thuộc về tâm, mà cái lạc nó thuộc về thân, cho nên thân tâm nó là một khối, mà có cái này thì có cái kia, chứ nó không có rời ra được. Nó bây giờ con hỷ mà nó không lạc thì làm sao hỷ được? Nó
phải ví dụ cho con đi
nè. Bây giờ thì ví dụ như cho con thấy nè, bây giờ như cái thân của thầy nè, bây giờ ngồi đây nó không có đau nhức gì thì cái tâm thầy nó thanh thản, mà nó có đau nhức thì nó không thanh thản, có phải không? Đó là thanh tâm nó chung nhau một khối đó, cho nên nó hỷ lạc. Nhưng mà nó còn cái xúc tưởng hỷ lạc đó, còn bị cái tưởng nữa, cho nên không khéo là chúng ta bị cái tưởng của hỷ lạc nữa. Cho nên trong cái vấn đề mà con thấy tu tập thì mình khéo léo để mình nhận qua cái trạng thái của thân tâm của mình, thì mình đánh giá trị được liền tức khắc. Cho nên mình đánh giá trị được liền tức khắc thì mình nhận ra, cảm nhận được cái lúc nào mà cái nghĩ mà cái lúc nào cái là, con hiểu không? Cho nên nó dễ lắm, nó không còn khó.
Con cũng chưa hiểu.
Chưa hiểu. Bây giờ thầy nói cái tâm á, mà nó có niệm á, thì nó không thanh thản. Tức là nó có niệm á thì nó không có hỷ, có hiểu không? Nó không có hỷ, mà nó có hỷ thì nó không niệm, bởi vì nó hỷ lạc do ly dục mà. Nếu mà có niệm thì nó đâu có thanh thản, mà không thanh thản thì nó làm sao có lạc. Cho nên ở đây mới đầu chúng ta nhận thanh thản an lạc vô sự thì chúng ta mới có nhận cái trạng thái đó thôi. Nhưng mà trạng thái được kéo dài thì nó lại có cái quan hỷ, cái lạc của nó rõ ràng, chứ nó không phải không. Bởi vì con chưa thấy cái tu tới rồi đó, mới tu tới tiên tứ niệm xứ. Vậy cho nên Đức Phật nói tứ niệm xứ sung mãn tứ niệm xứ, tức là nó hỷ lạc ở trên tứ niệm xứ rồi mới gọi là sung mãn. Con hiểu chưa? Còn bây giờ mình chưa biết thì tức là mình chưa tới.
Dạ thưa sư ông, khi hồi xưa thì con có tập cười á, và con tập cũng khó lắm, là bây giờ con đạt được. Ví dụ như con gặp cái gì ngày nào con không cười, con thấy thế giới nó buồn lắm. Có khi con không có gặp ai con cũng cười, mà không gặp thì con lên con gặp tượng Phật con cười. Thì cái đó là tâm hỷ hay tâm lạc vậy thưa?
Cái đó là nó tập cái tâm hỷ của cái tướng hỷ của cái tâm trạng của phàm phu. Còn cái tướng trạng của cái tâm hỷ mà do ly dục sanh thì nó không phải mỉm cười. Mình phải hiểu, bởi vì con nghe ly dục sanh hỷ lạc, do ly dục sanh hỷ lạc, do ly dục sanh hỷ lạc. thì cái hỷ của đó nó không phải là cái mỉm cười, mà nó trạng thái hỷ. Nó bây giờ nó cái trạng thái hỷ đó nó vui, nó muốn ở trong cái đó mà nó không có muốn lìa ra cái trạng thái đó, tự nó thích ở đó. Cũng như bây giờ cái trạng thái hỷ đó nó làm cho chúng ta thấy, luôn luôn nó làm chúng ta thấy có cái quan hỷ ở trong cái trạng thái đó, nhưng nó không có mà nó hỷ theo cái kiểu mà mình bắt buộc nó, mà nó tự nhiên nó ở trong cái trạng thái đó. Thì cũng hơi khó nói là cái chỗ này, khi mà cái trạng thái hỷ do ly dục sanh, dục nó không còn nữa rồi, thì cái trạng thái nó có cái niềm vui của cái trạng thái đó, nó có niềm vui của nó. Cho nên cái niềm vui của nó đó thì chỉ có người mà ly dục lẽ pháp thì người ta nhận ra dễ, mà cái người mà chưa ly dục lẽ pháp thì chúng ta tập mình vui đó, thì mình cũng có cái sự hân hoan ở trong lòng của mình, nhưng rồi nó có cái đối tượng của nó có khi nó hân hoan, rồi có khi nó phải tư duy suy nghĩ để mình nó hân hoan nữa. Thì đó là tập hân hoan, tập quan hỷ, mình tập mình cười, nhưng mà cái đó là chỉ ở trong cái giai đoạn của đầu tiên để tập thôi. Chứ còn thật ra thì nó nhiều khi nó có những cái ác pháp nó làm cho chúng ta rất là dao động, rồi chúng ta cố gắng chúng ta tập mình quan hỷ vui để mình xả, đó tức là mình còn đã ở trong cái sự tranh chấp của thiện với ác, cho nên nó chưa hoàn toàn là nó hoàn toàn nó quan hỷ, nó quan hỷ.
Dạ, thưa lúc đầu thì tập thì có sự cố gắng, nhưng mà sau này thì nó rất là tự nhiên. Thì cái tự nhiên đó là cái hỷ gì?
Tự nhiên cái hỷ đó là mới có tập ly thôi, chứ chưa phải thật sự ly.
Vậy thì xin ông, ly với xả có khác nhau không ạ?
Khác nhau chứ, ly khác, xả khác. Bởi vì con nghe ly do ly dục sinh hỷ lạc, còn cái kia là do xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, khác, hai cái khác. Đức Phật đã xác định được tứ thiền rồi, trong cái bốn thiền rồi. Cho nên cái xả, cái ly mà nó ở trong cái đầu tiên của chúng ta, ly dục ly ác pháp do ly dục sanh hỷ lạc. Còn cái kia mà xả nó có sự an lạc của nó trong cái xả, chứ không phải xả mình mất, mà nó xả lạc xả khổ, tức là xả cái cảm thọ của chúng ta. Con hiểu không? Xả cái cảm thọ để rồi chúng ta có một cái trạng thái mà trong tứ thiền có cái trạng thái nó cao hơn tất cả những cái hỷ lạc của cái bốn thiền kia, của ba thiền kia. Con hiểu chưa? Nó thành ra không phải xả mà mình hết cái hỷ lạc đó đâu. Cho nên nó trở về xả luôn cái niệm thanh tịnh đó nữa. Cái niệm mà nó thanh tịnh đó người ta xả được, mà lại là người ta lại có một cái hỷ lạc cao hơn nữa. Cho nên cái hỷ lạc đó không thể nói với cái ý thức của chúng ta hiện giờ mà chúng ta nhận ra, thì không gặp không phải.
Còn xả là cao hơn ly
hả? Xả cao hơn ly. Bởi vì ly mình mới ly thôi, còn xả là bỏ ra hết rồi. Nó cao hơn. Bởi vì con thấy trong sơ thiền Đức Phật nó ly dục lé khóa là cái sơ thiền gì, mà đến tứ thiền mới gọi là được xả. Con thấy chưa? Nó cao hơn.
Vậy hỷ lạc cái nào cao hơn
chưa? Cái hỷ với cái lạc là cái này là hai phần, nó đâu có cao hơn. Một phần thân và một phần tâm thì đâu có cao hơn được. Hãy có cái này nó ở trong cái mức sơ thiền thì cái hỷ lạc của sơ thiền, mà cái hỷ lạc của nhị thiền nó khác, mà rồi cái hỷ lạc của tam thiền nó khác, rồi cái hỷ lạc của tứ thiền nó khác. Nó cũng thanh tâm, nó hãy có hỷ có lạc, có hỷ có lạc, vì do có thanh tâm của nó mà cho nên nó khác.
Là cuối cùng là xả hết, còn cái ly là mới bước đầu tập.
Mới bước đầu tập mới ly thôi con, chứ chưa có xả. Rồi xả rồi nó mới diệt đó con. Nó còn diệt chứ. Con nghe nó tới cái chỗ mà diệt thọ tưởng định. À mình xả rồi chứ chưa diệt con. Tới đó nó mới diệt.